Trong thọ giải thoát này tôi sẽ nói đến ba cái bài kinh. Bài kinh thứ nhất là bài Đắc Pháp Đại Kinh. Bài kinh thứ hai là bài kinh Phân Biệt Sáu Xứ. Và cả bài kinh số 3 là bài kinh 66. Vậy thứ nhất, chúng ta nói về cái bài mà Đắc Pháp Đại Kinh. Đắc Pháp Đại Kinh này ở trong tập Trung Bộ, tập 1, mà phần số 3, ở trang 290 và 317. Thì trong cái bài mà Đắc Pháp Đại Kinh này đó, thì nó chia ra làm 4 cái phần mà thọ. Tại vì đây là kinh cho nên là tôi sẽ cố gắng trình bày trong cái nguyên tắc của kinh, rồi sau đó mới là phân tích ra để cho quý vị thấy. Và tôi xin trình bày theo như trong kinh. Trong cái kinh mà Đắc Pháp Đại Kinh á, thì nói về 4 cái pháp thọ. Cái pháp thọ này hiện tại khổ, quả báo khổ. Là cái pháp thọ. Và cái pháp thọ này đó hiện tại khổ. Nó đưa đến cái quả báo khổ, quả báo tương lai khổ. Cái thứ hai nữa là cái pháp thọ hiện tại khổ đưa đến cái quả báo tương lai lạc. Cái pháp thọ mà hiện tại lạc đưa đến cái quả báo tương lai lạc. Pháp thọ mà hiện tại lạc đưa đến quả báo tương lai khổ. Đó là 4 cái trong Đắc Pháp Đại Kinh đề cập tới. Thì trong này đó có 2 phần. Phần thứ nhất Đức Phật giảng cái này ra, và phần thứ hai thì Đức Phật đưa cái ví dụ. Đầu tiên tôi xin nói cái phần giảng trước. Trước khi mình đi vào 4 cái phần mà tôi đã trình bày trên á, thì trong cái bài kinh đó có nói thế này: các cái loài hữu tình đều có cái ước muốn. Cái ước muốn nó như thế nào? Các loài hữu tình nói là: ôi mong rằng các pháp bất khả ái, bất khả lạc, bất khả ý được tiêu diệt. Mong rằng các pháp khả ái, khả lạc, khả ý được tăng trưởng. Các loài hữu tình có ước muốn này vì kẻ vô văn phàm phu không hiểu rõ các bậc thánh, không thuần thục các pháp của các bậc thánh, không tu tập các pháp của các bậc thánh, không hiểu rõ các bậc chân nhân, không thuần thục các pháp của các bậc chân nhân, không tu tập các pháp của các bậc chân nhân. Thì cái lời giảng đó mình có thể thu gọn lại như thế này: là tất cả các cái loài hữu tình, tức là chúng ta đây, những người sinh ra trong cái cõi dục giới, là con người hoặc là cái mà chúng ta gọi là thấp hơn á, ví dụ như các cái loài cầm thú, thì đều có một cái ước muốn. Ước muốn nào? Tất cả những cái pháp nào? Đây, quý vị nhìn đây, các pháp đó chính là, nói gọn lại đó, nói thu gọn lại là các cái cảnh nè, sáu cái cảnh mà các căn phải tiếp xúc đây đó, thì có cái niềm mong ước rằng tất cả các pháp này đó là nó phải xuất hiện dưới cái dạng mà nó khả ái, khả hỷ, khả ý, để cho cái chúng sinh đó qua các căn của mình được thọ lạc và thọ hỷ. Và mong muốn rằng những cái pháp này nè, những cái pháp mà khả ái, khả hỷ, khả ý này, nó luôn luôn được tăng trưởng, luôn luôn được có mặt để cho cái chúng sinh đó dẫu là con người, dẫu là con vật, được thọ hưởng cái lạc và cái hỷ đó. Và chúng sinh nó mong ước cái gì? Mong ước tất cả các pháp, đây, tất cả các pháp gọn lại trong sáu cái cảnh này đây, cảnh này. Những cái cảnh mà không khả ý, không khả hỷ, không khả ái, tức là những cái pháp bất toại nguyện này đây nè, những cái pháp mà có thể khởi lên cái sự khó chịu, khởi lên cái sự không bằng lòng, khởi lên cái sự toại, không toại ý, khởi lên cái sự sân hận, thì những cái pháp đó phải được tiêu diệt đi. Như vậy đó là tất cả cái tâm của những cái chúng sinh hữu tình phàm phu. Thì Đức Phật nói tại sao mà những cái chúng sinh hữu tình đó mong muốn như vậy, là bởi vì những cái chúng sinh đó không hiểu biết được thế nào là cái sự tu tập của những cái bậc thánh, những cái bậc chân tu. Tức là như hồi nãy chúng ta đã có hiểu qua rồi đó, tất cả những cái vị đó đều làm cho cái thân tâm của mình á, nó được yên ổn, và nó tiến đến là nó ngày nó càng được thanh lọc, nó trong sạch hơn, nó tinh khiết hơn. Và vì vậy những cái vị ngọt, những cái vị ngọt của các pháp, vị ngọt, vị ngọt tức là cái hỷ lạc này đây, nó càng ngày nó ra khỏi cái cõi dục. Vì chúng ta biết rồi, tất cả những cái vị ngọt hỷ lạc này đó mà nó thuộc về cái cõi dục á, thì nó thô. Là bởi vì sao? Là bởi vì nó là cái, nó là nó đi gắn liền với lại cái tâm tham dục, cái tham dục ở đây, cho nên nó ô nhiễm, cho nên nó là mù quáng, và vì vậy nó đốt cháy ở trong tâm. Thì cái tất cả những chúng sinh hữu tình nó không hiểu cái điều này, lầm lạc cái điều này, đảo điên, là vì thấy lầm, hiểu lầm, nghĩ lầm mà nó phát sinh ra cái đau khổ. Và không biết có những cái con đường thoát khổ mà các bậc chân tu, các cái vị thánh đây đã thành tựu được, không biết được cái điều đó. Cho nên xa rời cái cách suy nghĩ, cái cách sống, cách tu tập của các bậc thánh. Và vì vậy những người đó không có trí, những người đó bị chìm đắm trong cái vô minh đây. Trong cái vô minh đây, quý vị nhìn đây, trong cái si phần đây, nó kết hợp với các cái tâm si, chìm đắm ở trong đó. Như vậy tất cả những cái chúng sinh hữu tình không biết được các cái pháp của các bậc chân tu, các cái vị thánh đã đạt được, thì không thể nào thoát ra khỏi được cái niềm mong ước rằng là các cái pháp này nè, với cái hỷ lạc của nó được trường tồn. Không bao giờ có sự trường tồn hết. Nó chỉ là một cái chút bèo bọt, một cái chút ảo ảnh thôi. Và khi nó tan vỡ cái đó ra thì nó trên một cái nền của cái sự khổ đau. Và cái dẫn dắt của nó đi là con đường luân hồi, không có kết thúc được. Khi nào mình thấy được các pháp của những cái bậc thiền giả, của những cái bậc thánh đã tu đắc đạo được, hiểu được, thấy được cái điều đó, và gần gũi với các pháp mà những vị này đã tu tập, với các pháp những vị này đã hành trì, những cái các pháp mà các vị này đã thành tựu, và chúng ta học hỏi, chúng ta biết, và chúng ta sống một cái đời sống tu tập như các vị, thì tức là trong tâm ta phát sinh được cái trí. Đây, quý vị nhìn đây cái trí. Và chỉ có thoát ra bằng con đường trí tuệ mà thôi. Cho nên Kinh Pháp Cú cũng có nói rằng, không phải là chúng ta nói nhiều, nói hay, hay là hoặc là chúng ta tụng nhiều, tụng hay, tất cả nó chưa đưa đến giải thoát rồi, chưa được. Nó chỉ là cái lớp ngoài da thôi. Còn tất cả là phải tu tập ở trong tâm mình đó, để nó chuyển cái ý. Và nó chuyển càng lúc nó càng trong sáng, nó thoát ra khỏi rồi. Cho nên á, vì tất cả những chúng sinh hữu tình đều mong muốn cái đó. Hễ cái gì mình vừa ý, cái gì mình toại nguyện á, thì mình muốn duy trì nó. Còn cái gì mà nó trái ngược lại, nó là nghịch cảnh với mình á, thì mình không muốn thấy mặt nó. Mà nó càng tấn công mình chừng nào thì mình càng muốn dập tắt nó chừng đó. Đó là cái tâm phàm phu. Và cái đó là cái lưới mà chúng ta mắc kẹt, chúng ta bị đá, giống như cái trái banh đó, bị đá từ cái thọ lạc qua tới cái thọ khổ, từ thọ lạc qua tới thọ khổ, nó cứ đi như thế. Chúng ta không biết rằng nó còn có cái lạc hỷ của những bậc chân tu, còn có cái lạc hỷ của những bậc thánh. Thì cái lạc hỷ của những bậc thánh, quý vị nhìn đây, nó phát sinh từ trong các cái tầng thiền mà tôi đã giảng rồi. Thì những cái lạc hỷ này đây nè, nó cũng là cái vị ngọt, nhưng cái vị ngọt này nó không bám vào trong những cái sắc pháp thuộc về cái dục lạc của thế gian, mà cái này nó nằm vào trong cái ý xúc. Cái đối tượng của nó không dính mắc vào trong đó, và nó chuyển hóa, nó thanh sạch. Và như vậy, đó là cái đích của cái hạnh phúc mà chúng ta nên hướng tới. Vì chúng ta có cái phước báo rất lớn là được sinh ra làm người, và được biết đến cái chánh pháp, tức là cái chân lý mà Đức Phật đã khám phá ra để chỉ cho tất cả những cái chúng sinh trong cái cõi dục này nè, biết cái con đường thoát khổ của mình. Không có một cái tôn giáo nào làm được cái chuyện này. Tất cả những cái tôn giáo đều hướng người ta lên đến cái chỗ thanh cao. Và nó bước cái bước thứ nhất, cái nền của nó vẫn là trên cái tâm thiện. Cái bước thứ hai cũng vẫn là trên cái con đường thiền thiện, nhưng con đường thiền thiện nó tới đây thôi. Cho nên có những vị tu đắc thiền và thậm chí có thần thông, nhưng mà không có thoát khỏi được cái lậu hoặc. Những cái pháp ô nhiễm nó vẫn ngủ ngầm, nó vẫn là rỉ ở trong tâm. Cái ô nhiễm nó vẫn rỉ trong tâm, mặc dầu là thần thông đã có trong tay, nhưng không có chấm dứt được những cái khổ đau. Đây là cái con đường mà Đức Phật khám phá ra đây, cái con đường mà tu thiền siêu thế đây. Chỉ có Đức Phật mới khám phá ra được cái chân lý này và truyền dạy lại cho những cái người đệ tử của mình, và truyền lại lại cho tất cả những chúng sinh hữu duyên. Tức là những chúng sinh nào nuôi trong cái tâm mình đó, cái ý muốn đó, thoát khỏi những cái dục lạc của thế gian này đây, thoát khỏi những dục lạc thơ này đây, những cảm thọ thô này đây, để tiến lên những cái cảm thọ nhẹ nhàng, trong sáng hơn, những cái cảm thọ tế. Những chúng sinh nào muốn cái đời sống mình trong sạch, và mình đi lên cái mức độ của đời sống trong sạch đó, mà chúng ta gọi là sinh ra trong cái cõi trời, hoặc là cõi trời dục giới này. Nơi đây cũng sinh ra cõi trời dục giới bằng những cái tâm thiện của mình đây, tâm quả thiện đây. Có thể sinh ra trong cõi trời sắc giới, có thể sinh ra trong cái cõi trời vô sắc giới. Những cái cõi trời này đó, các cái tôn giáo đó có thể tới được. Và những cái người mà chúng ta theo cái con đường chỉ dẫn của Đức Phật có thể tới được. Nhưng cái con đường mà chúng ta sống trên cái cõi trời dục giới, cõi trời sắc giới, cõi trời vô sắc giới, không phải là cái đích điểm của hạnh phúc chân thật. Nó không phải là cái hạnh phúc tối thượng. Tới đây cũng chưa có giải quyết rốt ráo được cái nỗi đau khổ do cái ô nhiễm nó gây ra, mà cái con đường tu thiền siêu thế này đây mới là diệt được toàn bộ các cái pháp ngủ ngầm trong tâm. Thì như vậy, nếu như một cái chúng sinh nào ở trong cái cõi dục mà có hiểu biết được các cái pháp của các bậc chân nhân, thấy được cái thành tựu của các cái bậc thánh, thì những người đó mong ước khác đi. Người đó sẽ không có mong ước rằng á, là những cái đối tượng mà khả ái, khả hỷ, khả ý này đây nè được tồn tại và tăng trưởng lâu dài. Cũng không có mong mỏi rằng tất cả những cái pháp nào không khả ái, không khả hỷ, không khả ý đó phải mau mau tiêu diệt. Không có mong muốn như vậy. Mà những vị đó khi hiểu biết rõ rồi đó, thì hiểu rằng đó, dẫu cho các cái pháp mà nó xuất hiện ở đây nè, nó xuất hiện trong sáu cảnh này, khả ái hay không khả ái, khả hỷ hay không khả hỷ, nó chỉ là cây quả. Không bao giờ để cho nó thống trị mình, mà mình phải là cái người điều động nó, thì cái con đường đó mới là cái con đường mà mình nối gót các cái bậc thánh, con đường nó mới đi ra khỏi. Còn nếu không thì chúng ta sẽ xem cái phần thứ hai trong cái bài kinh này Đức Phật đã giảng như thế này đây. Thứ nhất là nói đến cái pháp thọ hiện tại khổ, tương lai cái quả báo cũng khổ. Thì trong bài kinh có nói nè, có người với khổ, ưu sát sanh, vân vân, tức là năm cái giới đó, sát sanh nè, trộm cắp nè, tà dâm, vân vân, thì có cái cảm thọ ưu khổ. Với ưu có tâm tham ái, do duyên có tâm tham ái thì cái cảm thọ của nó là thọ ưu. Hoặc là với ưu có cái tâm sân hận, và do duyên với sân hận thì cái cảm thọ của nó cũng là cái cảm thọ của khổ đau. Nếu mà với cái ưu có cái tâm tà kiến, và nó duyên với lại cái tâm tà kiến thì cái cảm thọ của nó là khổ ưu. Và sau khi thân hoại mạng chung thì sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Như vậy thì Đức Phật giảng này, nếu mà những cái cảm thọ của mình đó mà nó duyên vào, tức là nó kết hợp, như hôm trước tôi giảng là cái sở hữu thọ này đây nè, sở hữu thọ. Sở hữu thọ này nó kết hợp với các cái tâm bất thiện này. Và khi mà những cái hoạt động của các căn này đó tiếp xúc với các cảnh, nó xảy ra cái thức, trong đó cái thọ, thì thọ nó có thể diễn ra năm cái trạng thái thọ là khổ, ưu, lạc, hỷ, hoặc xả. Nó sẽ phát sinh từ lên cái chỗ mà cái tâm động tốc này, đây là cái tâm tạo nghiệp đây, nó sẽ hoạt động đây. Nó hoạt động một lần của nó là một cái chuỗi bảy sát na. Và như vậy thì nó vận hành có thể là hàng trăm, hàng triệu lần như vậy. Thì quý vị cứ thử tưởng tượng, cứ một cái dòng quay của nó là một cái vết đen, một cái dòng quay nó vết đen. Mà nó cứ quay như thế, nó quay liên tục. Cái khi nào cái tâm mình khởi lên cái sự thọ hưởng mà nó gắn liền với lại những cái tâm bất thiện này, thì là như vậy, cái phát sinh của nó đó, thì nó sẽ tạo nên cái thọ, cái hiện tại nó khổ thì cái quả báo nó cũng khổ. Bởi vì cái thọ của mình nó bị ô nhiễm thì cái quả phát sanh của nó cũng khổ đau. Bây giờ tôi xin kết hợp ngay cái dẫn chứng mà Đức Phật đưa ra. Cái thí dụ về hiện tại khổ, tương lai khổ, cái pháp thứ nhất thì Đức Phật giảng thế này: này các tỳ kheo, ví như trái đắng, trái bí đắng có tẩm thuốc độc, rồi một người đến muốn uống, muốn không chết, an lạc, hiềm ghét khổ, và có người nói với nó như sau: này bạn, trái bí đắng này có tẩm thuốc độc, nếu bạn muốn hãy uống. Trong khi uống, bạn sẽ không được thích thú về sắc, về hương, về vị. Sau khi uống, bạn có thể đi đến chết hay bị đau khổ gần như chết. Người ấy có thể uống không có suy nghĩ, không có từ bỏ. Trong khi uống, người ấy không được thích thú về sắc, về hương, về vị. Sau khi uống, người ấy bị chết hay bị đau khổ gần như chết. Này các tỳ kheo, ta nói pháp thọ này giống như ví dụ ấy, tức là pháp thọ hiện tại khổ và tương lai quả báo cũng khổ. Bây giờ tôi xin trình bày cái này dưới dạng một cái sơ đồ để cho quý vị có thể nắm bắt một cách dễ dàng hơn cái ý kinh đó. Quý vị có thể nhìn đây. Vì chúng ta chịu khó nghe cái thí dụ thứ nhất đó, trên một cái sườn này thì những cái phần sau đó cũng trên cái sườn này, quý vị có thể hiểu rõ ràng cái lời giảng của Đức Phật. Tôi sẽ phân ra làm thế này. Trong này nó có 5 phần. Cái thứ nhất đó, đưa cái ví dụ đó ra đó, cái phần thứ nhất là Phật. Cái phần vật này đó thì Đức Phật nói tới là cái trái bí đắng. Cái trái bí đắng, cái trái bí đắng này nó có tẩm độc, tức là nó tẩm thuốc độc rồi đó. Thì như vậy cái trái bí này đó, nó vừa đắng nè, cái vị của nó, vị của nó là vị đắng, cái phẩm chất của nó là nó độc, nó đắng vừa độc. Như vậy cái khổ đau của thế gian đó, nó vừa đắng vừa độc. Khổ đau thế gian vừa đắng vừa độc. Bây giờ cái phần thứ hai là nói được người. Người đây đó là cái người muốn sống, muốn an lạc. Người này đó là muốn sống, muốn sống, muốn an lạc, muốn không chết. Người này đó là ghét, ghét khổ. Như vậy nói, nếu nói theo cái từ thế gian của mình á, thì cái người mà có cái suy nghĩ này á, mình gọi là cái người lạc quan yêu đời. Người lạc quan yêu đời. Thì chúng ta là những người mà sinh ra trong cái cõi dục này á, thì ai cũng muốn sống lạc quan và yêu đời hết. Ai cũng thích là được sống lâu, được sống an lạc. Ai cũng là muốn mình là không có chết. Và ai cũng là ghét cái sự đau khổ. Đó là cái người lạc quan yêu đời. Bây giờ trong cái bài kinh đó, cái phần kế tiếp á, Đức Phật đưa ra cái lời cảnh báo. Lời cảnh báo. Quý vị tập nghe cái sơ đồ vậy, để cái lúc mình đọc kinh đó, nhiều khi cái câu văn cổ nó hơi khó, mình tập như vậy để mình hiểu cái kinh rõ ràng hơn, nó có lợi cho mình hơn. Lời cảnh báo là nói như là trong khi uống, trong khi uống, trong khi uống đó là sẽ không được thích thú về sắc hương vị. Sẽ không được thích thú về sắc hương vị. Và sau khi uống, sau khi uống, có thể chết, có thể gần như chết. Đó là lời cảnh báo. Bây giờ cái số 4 là Đức Phật nói tới người uống. Cái người uống này đó là không có suy nghĩ, cũng không từ bỏ. Không suy nghĩ, không từ bỏ. Không từ bỏ có nghĩa là cứ tiếp tục uống. Tiếp tục tiếp tục uống. Bây giờ ghi được thì sẽ giảng tiếp theo. Bây giờ đi đến cái hậu quả. Hậu quả. Cái hậu quả là đúng như cái lời cảnh báo. Hậu quả xảy ra đúng như lời cảnh báo. Như vậy đây là cái pháp. Cái pháp này đó là hiện tại. Cái pháp này là cái pháp thọ. Pháp thọ hiện tại khổ và cái quả báo tương lai khổ. Thế bây giờ quý vị nhìn lên đây. Đây là tôi phân cái bài kinh ra thành một cái sơ đồ để quý vị nhìn thấy. Đầu tiên đó thì Đức Phật nói là cái khổ đau của thế gian đó, nó giống như cái trái bí đắng mà có tẩm thuốc độc. Nó vừa đắng nó vừa độc. Thì như vậy khi mà cái trái bí này nó vừa đắng vừa độc á, thì tất nhiên là cái khi mà mình ăn cái trái bí đó hoặc mình uống cái nước bí đó, đó thì nó không có cái sự thích thú về cái sắc. Nhìn nó là không đẹp rồi, cái hương của nó là không thơm rồi, cái vị của nó không như ý muốn rồi. Tức là trong khi mà cái người sử dụng nó đó cũng đã gặp phải cái không thích thú về sắc, về hương vị rồi. Mà khi dùng nó xong rồi đó thì có thể chết, hoặc là có thể nó gần như chết. Cái lời cảnh báo nó là như vậy. Mà trong khi đó cái người đó như thế nào? Cái người đó là người lạc quan yêu đời. Mà vì sao cái người lạc quan yêu đời này đó lại là chịu ăn cái trái bí hoặc uống cái trái bí đắng độc này? Là vì cái người uống này đó không có suy nghĩ, không có hiểu biết. Tức là cái người uống này trong một cái trạng thái vô minh, hoặc là trong cái trạng thái si. Do vô minh không biết mà cái si nó dẫn dắt đi tới cái hành động. Và cái người này không từ bỏ, vẫn tiếp tục uống. Tức là coi như là cái người này như vậy là nó chìm đắm trong cái sự thọ hưởng. Nó chìm đắm trong cái cảm thọ. Như vậy cái khổ đau của thế gian này á, vừa đắng vừa độc, nhưng mà cái chúng sinh á, vẫn tiếp tục thọ hưởng, tiếp tục thọ hưởng, không có buông ra, không buông bỏ. Thì cái hậu quả cái người đó phải dẫn đến cái khổ đau. Nói như thế này á, thì ai cũng hiểu hết. Nhưng mà trong cái đời sống hàng ngày đó, chúng ta cứ làm. Đức Phật đã cảnh báo vậy, ta cứ làm. Thí dụ như bây giờ quý vị nhìn đây. Cái trái bí vừa đắng vừa tẩm thuốc độc, có phải đó là cái sân của mình không? Nó vừa đắng vừa độc mà. Khi cái sân này mà nó diễn ra, cái sân này nó diễn ra đó, tức là cái khi mà cái sân này nó được thực hiện đó, thì nó đâu có thích thú đâu. Trong khi mình giận nó mình khổ lắm chứ. Cái cảm thọ đó đâu có gì là hạnh phúc đâu. Thế nhưng mà không buông cái cơn giận của mình ra, không bỏ cái cơn giận của mình ra. Là bởi vì sao? Bởi vì cái lúc đó cái si nó quá nặng rồi. Cái người mà sân nhiều quá nó không biết phải trái rồi. Cái người mà sân nhiều quá nó muốn cái gì? Nó muốn dập tắt những cái đối tượng không khả ái, không khả hỷ đây. Và vì vậy nó sao? Nó cứ tiếp tục chìm đắm nơi đó. Cái sân nó cứ tiếp tục phát triển. Nó chỉ tạm ngừng thôi, rồi giờ khác ngày khác nó lại trở lại, nó lại cứ phát sinh. Thì cái người đó, cái người mà để cho cái tâm sân của mình nó khởi lên, để cho nó hoạt động, không có biết cách kiềm chế nó, không có biết cách chuyển hóa nó, không có biết cách buông bỏ nó, thì nó là cái trái đắng tẩm độc. Và khi mình nuốt trong cái phút giây hiện tại này nè, thì cái quả khổ nó cứ sản sinh hoài. Và quý vị cũng đã quá hiểu rõ gì tôi đã nói nhiều lần rằng á, là tất cả những cái tâm sân nó đều dẫn dắt vào trong khổ cảnh. Nếu tái sanh làm người thì nó cũng luôn luôn á, nó gặp nhiều cái bất hạnh. Còn nếu nó nặng nề nữa thì nó cứ từng cái cấp độ của địa ngục mà nó đi xuống. Thì cái trái đắng tẩm độc này đây nè, chúng ta là những người trong cái cõi dục này á, mấy ai buông bỏ được. Lý do tại sao? Vì chúng ta muốn, đây, cái người này nè, cái người này muốn được thọ lạc, cái người này muốn được sống hoài, cái người này đó không muốn không chết, cái người này nè ghét cái sự khổ đau, và cái người này đó mắc vào trong cái lưỡi câu của cái tha mái này, cho nên là cái trái đắng và độc của sân hận nó phát sanh. Mình muốn thay thế một cái đối tượng mà nó không khả ái, không khả hỷ, nó không toại nguyện này nè, thành một cái đối tượng mình có thể thọ lạc thọ hỷ. Chính như vậy đó mà hệ sân là cứ sân tới, sân là cứ nuôi dưỡng hoài, mà nó còn thù dai, nó còn nhớ dai. Cái này cái bài tâm sân là giảng cho quý vị rất là kỹ rồi. Thì đây trong cái bài kinh đó, thì Đức Phật dạy là đó là cái cảm thọ. Cái tẩm thọ khổ, cái cảm thọ ưu là cái trái đắng tẩm độc. Trong khi mình thể hiện cái ưu và cái khổ của mình đó, không có gì hạnh phúc hết, không có gì quý vị nhìn thấy. Trong khi uống sẽ không được thích thú, nhưng mà đâu có buông bỏ, không có buông bỏ. Và sau khi uống có thể chết. Như chúng ta hiểu rằng đó là mình hủy hoại người ta, mình giết người ta chết, mình hành hạ người ta, thì người ta đâu có buông tha mình đâu. Rồi cái tâm sân nó còn hành hạ người khác không được, nó trở lại nó hành hạ chính nó. Thì như vậy nó diễn ra, nó chỉ là khổ đau thôi. Có thể chết, có thể gần như chết. Nó khổ đau làm cho mình phải vật vã, cả thân lẫn tâm đều không được cái sự bình yên. Tất cả là do đâu? Do là bởi vì mình thiếu cái sự hiểu biết đấy, thiếu cái sự sáng suốt đây, tức là vô minh đây. Cho nên cái si đây, quý vị nhìn đây, cái si này nó phát sanh đây, nó đi với sân. Những cái sở hữu si phần của nó đây, nó phát sanh đây, nó đi với sân luôn, đi với sân luôn. Và những cái sân phần đây, sân tật lẫn hối sân phần đây, nó đi với sân luôn. Nó thành ra một cái đại gia đình mà bên ngoài nó là thấy một cái bí đắng, bên trong nó còn tẩm độc. Những cái sở hữu bất thiện này đây, nó chính là cái thuốc độc, nó nằm ở bên trong cái tâm sân. Cái trái đắng tẩm độc, sân nó đã là cái trái bí đắng rồi, bây giờ cái cốt lõi nó bên trong đó, nó là những cái sở hữu bất thiện này nó phát sanh đây, thì nó là tẩm thuốc độc ở bên trong. Như vậy mà mình không buông bỏ được. Những cái chúng sinh ở cái cõi dục này, khi mà cái trí chưa phát sanh, khi mà còn quá gắn bó trong những cái cảm thọ thô ở cõi dục, thì còn chìm đắm vào trong đó. Cho nên khổ đau của thế gian vừa đắng vừa độc, nhưng mà vẫn cứ tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục và tiếp tục. Bởi vì sao? Bởi vì nói rằng đâu có dễ gì tha thứ cho người ta. Tha thứ cho người ta là dại dột, tha thứ cho người ta là người ta khi dễ mình. Bởi vì mình cứ lấy cái đối tượng bên ngoài đó làm cái lẽ sống của mình. Trong khi cái mình phải thương mình đó, là cái buông bỏ này đó, là mình buông bỏ một cái trái độc, nó làm tổn hại cho cái đời sống tâm linh của mình, nó ảnh hưởng tới cái hạnh phúc thanh cao mà mình đang đạt tới. Mình có nên buông bỏ không? Và cái mà mình đó, nổi lên cái sân hận đó, có phải phát xuất từ một cái tham ô nhiễm của mình hay không? Phải dò lại cái nhân của nó. Nó phát xuất từ cái chỗ mình mong muốn cái cảm thọ gì, mà cái cảm thọ đó mình bị cản trở, cái cản thọ đó không đạt được. Cho nên bây giờ mình phải phá cái sự cản trở đó đi, để mình đạt được cái mà thọ lạc thọ hỷ, và mình nghĩ rằng đó là cái hạnh phúc của mình. Cái sai lầm nó nằm ở chỗ đó. Và như vậy mình cứ sân, và mình cứ sân đến chi? Để mà mình á, dập tắt cái đối tượng cản trở đó, cái đối tượng mà nó không cho mình đạt tới cái thọ lạc thọ hỷ đó. Mình nghĩ rằng dập tắt nó thì mình sẽ đạt được cái hạnh phúc kia. Chính cái suy luận sai lầm đó mà cái người đó cứ luôn luôn phải nuốt cái trái vừa đắng vừa độc đó. Trong khi nuốt đã khổ, sau khi nuốt lại càng khổ hơn, nhưng vẫn tiếp tục. chúng ta suy gẫm lại những cái điều Đức Phật đã dạy cho mình, thì chúng ta sẽ quán chiếu rằng chính chúng ta đây, những người chưa có đắc quả thánh, thì chúng ta luôn luôn là nạn nhân của cái hành động mà nuốt cái trái bí vừa đắng vừa độc nhưng không buông ra, vẫn cứ tiếp tục không buông bỏ, không chịu buông bỏ, cứ tiếc nuối hoài, cứ ghi nhớ hoài. Mỗi lần nhắc tới thì nó là càng tăng thêm cái sự sân hận. Cho nên mỗi lần nhắc tới là thêm một cái trái bí vừa đắng vừa độc nuốt vô, và cứ thế sắc những cái món đó nấu ăn hoài, không chịu nhả ra. Vô minh, cái đó là cái vô minh vì không hiểu biết. Cái đó là cái si rất nặng, bởi vì sân nó phát sinh, bao giờ cũng có si. Và những cái pháp bất thiện bao giờ nó cũng đi kèm theo. Nếu mình hiểu rõ được đấy là một cái quy luật, thì tự mình phải giải mã cái tâm sân của mình ra. Giải mã ra thì mới buông bỏ, còn nếu không là chìm đắm. Thì cái quả đó là cái quả tương lai, nó là một cái quả khổ. Đấy, đấy là cái ý nghĩa của cái phần kinh thứ nhất mà Đức Phật dạy cho chúng ta, đó là giải thoát ra khỏi những cái cảm thọ, tức là giải thoát, tự giải thoát ra khỏi những cái khổ đau. Những cái khổ đau đó bắt nguồn từ cái khuynh hướng thọ hưởng những cái cảm thọ trong cái dục lạc thế gian. Bây giờ tới cái đoạn kinh thứ hai. Vì trong này tôi có sắp trở lại để cho nó đi luôn một cái thể với nhau đó. Cho nên cái phần thứ hai sẽ nói là cái pháp thọ mà hiện tại khổ, tương lai quả báo lạc. Tôi sắp lại cho quý vị dễ nhớ, tức là cái khổ này nè, hai cái khổ đi đầu. Thì cái khổ thứ nhất là khổ khổ, cái thứ hai là khổ đi lên cái lạc. Tức là hiện tại khổ nhưng mà quả báo tương lai lạc. Thì trong kinh Đức Phật có nói gì, tôi tóm tắt lại đó. Có người với khổ ưu mà từ bỏ sát sanh, thì do duyên mà cảm thọ đó là cái cảm thọ ưu khổ. Có người với khổ ưu từ bỏ trộm cắp, đó là cái cảm thọ ưu khổ. Với người với khổ ưu từ bỏ tà dâm, nói dối, tham ái, sân hận, tà kiến, vân vân, với cái cảm thọ ưu khổ. Sau khi thân hoại mạng chung, được sanh vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Đó là cái phần trong kinh. Bây giờ quý vị nghe cái phần mà Đức Phật thí dụ. Này các tỳ kheo, ví như nước đáy quỷ được trộn với nhiều loại thuốc, rồi có người đi đến bị bệnh hoàng đản, và có người nói với nó như sau: này bạn, nước đáy quỷ này được trộn với nhiều loại thuốc, nếu bạn muốn hãy uống. Trong khi uống, bạn không được thích thú về sắc, về hương, về vị, nhưng sau khi uống bạn sẽ được an lạc. Người ấy có thể uống sau khi suy nghĩ, không có từ bỏ. Trong khi uống, người ấy không được thích thú về sắc, về hương, về vị, nhưng sau khi uống, người ấy được an lạc. Này các tỳ kheo, ta nói pháp thọ này giống như ví dụ ấy, tức là pháp thọ hiện tại khổ, tương lai quả báo lạc. Giờ tôi cũng xin phân chia theo như cái sơ đồ như thế này để cho quý vị dễ nắm bắt hơn. Thì như vậy cái vật đây là cái nước đáy quỷ này. Vật đây là nước đáy quỷ, tức là cái mùi nó rất là hôi. Nước đáy quỷ tức là cái khí ammoniac đó, giống như mùi nước tiểu đó. Trộn với nhiều cái loại thuốc, trộn với nhiều loại thuốc. thì cái thuốc này đó không có cái gì hấp dẫn cả. Cái thuốc này chính là cái thuốc xuất ly ái dục. Thuốc này chính là cái thuốc xuất ly ái dục. Như vậy đây cái loại thuốc này đó không có gì hấp dẫn hết. Không hấp dẫn. Và cái tên gọi của cái thuốc này á, chúng ta có thể gọi là cái thuốc xuất ly ái dục. Vì ái dục là cái nền tảng của cái khổ đau, nên cái thuốc này xuất ly ái dục. Và cái người này là cái người bị bệnh hoàng đản. Đức Phật nói cái người này, người này không phải là cái người lạc quan yêu đời đâu, mà cái người bị bệnh hoàng đản. Tức là bị cái bệnh vàng da đó. Bị bệnh vàng da. Thì cái thí dụ này ý muốn nói là cái người mà cái tham dục của bị cái bệnh ái dục. Bị cái bệnh ái dục. Cái bệnh đó đó, khi mà những cái thọ hưởng về những cái đối tượng này đó, khi nó phát sanh mà nó đem đến cái vị ngọt á, đem đến cái hỷ lạc đó, thì cái người bị bệnh ái dục á, nó bám chặt vào trong cái vị hỷ lạc này đây. Nó bám vào đó. Nó bám chặt vào trong đó để nó thọ hưởng. Đó là cái người bị cái bệnh về ái dục. Nó bám chặt vào đó, nó thọ hưởng. Cái ngòi độc của nó chính là sự dính mắc. Cái ngòi độc của nó chính là sự bám chặt vào đó để mà thọ hưởng cho nhiều và thọ hưởng cho lâu dài. Thì vậy cái bệnh ái dục này đó, nó giống như một cái thứ lửa mà nó đốt ở trong thân, nó đốt ngày đốt đêm. Nó tạo thành một cái sự khao khát, cái sự mong muốn, nó dục dã ở trong tâm và nó bất an ở trong thân. Đó là cái người bị bệnh ái dục. Như vậy thì cái người bị bệnh ái dục này đó, chắc chắn rằng đó là nó sẽ khổ đau. Và khi cái khổ đau này á, đưa đến cái chết. Cái chết này á, rồi nó sẽ luân hồi. Mà cái luân hồi này nó cũng vẫn ở trong cái khổ đau. Nó đi cái con đường nó như thế. Bây giờ nói về cái sự cảnh báo này, tới phần cảnh báo. Thì cái cảnh báo này đó nói rõ cái sự thật của cái vật này là trong khi uống thì sẽ không có được thích thú về sắc, về hương, về vị. Nói rõ như thế. Và sau khi uống đó là nó sẽ được an lạc. Sau khi uống là có thể được an lạc. Và cái người bệnh này uống nè, tức là cái người bị bệnh này uống á, thì đây là có suy nghĩ. Có suy nghĩ, tức là có sự sáng suốt, có minh, có trí, có tuệ. Và cái người uống này đó là cũng không có sự từ bỏ, tức là cứ tiếp tục uống. Và cái kết quả thì đúng như cái lời báo trước. Ở đây không phải là hậu quả mà đây là kết quả. Đúng như cái lời mà ta đã báo trước. Là cái người này á, sau khi mà dùng cái thuốc gọi là xuất ly ái dục này đó, sẽ được an lạc. Như quý vị nhìn đây. Như vậy cái thuốc mà xuất ly ái dục này đó thì nó không có hấp dẫn một chút nào cả, bởi vì nó là trộn với cái nước đái quỷ, với là nhiều cái loại thuốc nó có cái mùi vị, hoặc là cái mùi, hoặc là cái vị của nó, cái hương của nó rất là khó chịu, cái sắc của nó cũng không đẹp. Bởi vì cái thuốc mà xuất ly ái dục này đó, khi mà cái người không hiểu đó thì người ta nói là cái đời sống đó, nó cằn cỗi, nó không có cái sinh động. Quý vị nhìn xem, nếu mà một cái vị xuất ly ái dục mà cái cấp độ ban đầu á, thì quý vị nhìn đây, tu thiền đây, thiền sắc giới, thiền vô sắc giới, thiền ngồi một cột, thì thấy chưa, hành trì diện bích mà nhìn vào trong tường, đâu có thấy được tất cả cái sự sống động của thế gian, không thấy được. Vì thấy hiện nay có bên Nepal nó có xuất hiện một cái vị đó mới 16, 17 tuổi thôi, ngồi 8 tháng ở dưới cội Bồ Đề, nhắm mắt lại ngồi 8 tháng. Báo tất các báo Việt Nam đều có đăng. Thì như vậy, đó là cái bài thuốc của xuất ly ái dục. Bài thuốc này ban đầu. Như vậy khi cái người mà bị cái bệnh ái dục này nè, mà được uống cái thuốc mà xuất ly ái dục này đó, thì đâu có cảm thấy là thích thú được, đâu có thích thú. Bây giờ cuộc đời ở bên ngoài á, đầy những cái màu sắc, đầy những cái âm thanh quyến rũ, đầy những cái mùi thơm tho, đầy những cái vị hấp dẫn, đầy những cái xúc chạm êm ái. Mà bây giờ phải ngồi lại, bó gối lại, tất cả lục căn đều phải thu thuốc lại. Thì nếu như người đó không hiểu rằng cái thuốc này nó đưa đến một ngày cái đời sống nội tâm của mình nó phong phú và sinh động hơn cái hiện nay, nó càng ngày cái tâm mình á đi đến cái chỗ cái hạnh phúc tế hơn, thì người đó không uống nổi cái thuốc xuất ly ái dục này. Bởi vì cái người này mắc cái bệnh hoàng đản, mà cái bệnh ham ái dục này là cái bệnh mà khi mà nó thấy tất cả những gì khả ái khả hỷ nó đều dính mắc vào trong đó. Mà cái bệnh này cái người này á là không chấp nhận được cái gì không khả ái không khả hỷ. Vậy mà bây giờ biểu có uống cái xuất ly, uống cái thuốc mà xuất ly ái dục này, uống sao cho nổi, nó không có cái gì hấp dẫn rồi. Cái cuộc đời nó bị đóng lại, nó bị ngăn che rồi. Cái khi mà cái tay mình á là phải để yên một chỗ, chân của mình á phải ngồi trong cái thế kiết già, cái lưỡi mình á phải áp lên trên phía nắp giọng, thì tất cả nó bị khóa chặt hết rồi. Dẫu trong tâm nó có nhảy nhót một cái gì nữa thì cái thân này nó cũng đã bất động rồi. Cái cảnh giới bên ngoài đó, tất cả sáu cái cảnh này, năm cái cảnh này không còn được tiếp xúc nữa. Thì quý vị có thấy là cái thuốc này đó nó khó uống không? Rất là khó uống. Và trong khi cái người đó thực hành cái đời sống tu tập như vậy á, đời sống của một cái bậc thánh thiện như vậy đó, thì là coi như nó đâu có cái gì hấp dẫn đâu. Nhưng mà nếu thực hiện được, tức là uống được cái thuốc này, hành trì được cái pháp này đó, thì cái quả, cái kết quả của nó sẽ là được an lạc. Bởi vì trong cái khi hành trì, trong khi cái người bệnh này hành trì cái pháp mà xuất ly thế gian này đó, thì cái người này có suy nghĩ, có hiểu biết. Hiểu biết là tại sao mình phải thu thúc lục căn, tại sao mình phải đóng cửa, phải khép lại hết, để cái cuộc đời qua một bên. Và bây giờ mình lặng lẽ để mà cho cái tâm mình nó yên tĩnh, hoặc là mình quán chiếu cái tâm của mình. Như vậy cái người này có sự hiểu biết, trí có phát sanh, tuệ có phát sanh. Và người này không có từ bỏ cái pháp xuất ly ái dục này. Người này vẫn tiếp tục. Nhưng mà cái tiếp tục của cái người này á, là tiếp tục trong cái trí không có sự chìm đắm. Như vậy người đó ngồi ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, không có sự chìm đắm, mà có sự sáng suốt, có cái trí ở trong tâm. Cái tâm mỗi ngày nó một sáng. Trong khi cái người mà hồi nãy đó, cái người mà từ cái khổ này tới cái khổ đó, cái sân rồi không nhớ, cứ nhớ cái sân mà cứ chìm đắm trong cái sân đó, thì cái người đó nó đã vô minh mà nó lại càng chìm đắm ở trong cái, trong cái trái độc đó. Trong lúc mà ăn cái trái độc nó chìm đắm, còn cái này nó có sự sáng suốt. Cho nên đó, là cái kết quả là cái người này tuy dùng một cái thuốc mà cái thuốc đó, đó nó không tạo ra cái sự thích thú, nhưng cái kết quả của nó lại là cái kết quả rất là an lạc. Đó là cái phần thứ hai mà Đức Phật dạy chúng ta, là từ cái cảm thọ này mà đi đến cái hạnh giải thoát. Bây giờ tới cái pháp thứ ba, quý vị cố gắng. Cái pháp thứ ba là cái pháp mà hiện tại thọ lạc, tương lai cái quả báo là khổ. Tôi đổi lên về cho quý vị dễ hơn. Khổ trước đi, rồi lạc sau. Thì Đức Phật dạy như thế này: có người với lạc, với hỷ, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, tham ái, sân hận, tà kiến, và do duyên sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, tham ái, sân hận, tà kiến mà cảm thọ lạc hỷ. Tức là khi phạm những cái lỗi lầm này đó, thì trong tâm nó phát sinh ra cái cảm thọ lạc hỷ. Sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ địa ngục. Như vậy cái lạc này đó, cái vị ngọt này đó, là cái vị lọt chứa cái chất nguy hiểm mà tôi đã giảng rồi đó. Thì những người mà thọ lạc, cái cảm giác thọ lạc này á, thì trong cái lạc này hôm trước có giảng quý vị rồi đó, cái lạc này nó có chứa hỷ trong này. Tức là cái hỷ lạc này á, khi nó phát sanh, mà cái hỷ lạc này á, nó kết hợp trong những cái pháp bất thiện ở đây, thì cái quả của nó trổ sanh là đau khổ. Và chúng ta đây đó, những người trong cái cõi dục đó, với cái ngũ căn của mình á, chúng ta vướng mắc cái điều này, vướng mắc ở cái pháp thứ ba này, ưa thọ lạc, thích thọ lạc, duy trì cái thọ lạc, và lấy cái thọ lạc thọ hỷ này làm cái nền tảng hạnh phúc của chúng ta. Và vì vậy chúng ta khổ đau, và chúng ta không thoát ra khỏi được cái khổ đau này. Tất cả chúng sinh ở cõi dục đều mắc vào cái pháp thứ ba này. Bây giờ chúng ta xem, bây giờ tôi xin đọc cái phần mà Đức Phật ví dụ đây. Này các tỳ kheo, ví như một bình đồng đựng nước uống có sắc, có hương, có vị, và nước uống ấy có tẩm thuốc độc. Rồi một người đi đến, muốn sống, muốn không chết, muốn an lạc, hiềm ghét khổ, và có người nói với nó như sau: này bạn, bình đồng đựng nước uống này có sắc, có hương, có vị, và nước uống ấy có tẩm thuốc độc. Nếu bạn muốn, hãy uống. Trong khi uống, bạn sẽ được thích thú về sắc, về hương, về vị. Và sau khi uống, bạn có thể đi đến chết hay đau khổ gần như chết. Người kia có thể uống, không suy nghĩ, không từ bỏ. Trong khi uống, người ấy được thích thú về sắc, về hương, về vị. Sau khi uống, người ấy có thể đi đến chết hay đau khổ gần như chết. Này các tỳ kheo, ta nói pháp thọ này giống như ví dụ ấy, tức là pháp thọ hiện tại lạc, tương lai quả báo khổ. Bây giờ chúng ta cũng theo cái sơ đồ này để chúng ta tìm hiểu cho nó rõ ràng hơn. Cái bài này nó khô khan nhưng mà nó rất là lợi ích, quý vị chịu khó nghe để thấy những cái vướng mắc của chính mình. Và như vậy đó là mình mới biết được cái con đường mình đi ra. Như vậy cái vật đây đó là cái bình mà đựng nước uống có sắc, có hương, có vị, tẩm thuốc độc. Như lại cái nước uống này quyến rũ đây, cái nước uống này nó có hương tức là nó thơm nè, nó có vị này có thể là nó ngọt nè, hoặc nó chua ngọt vậy đó, có cái vị ngọt và nó có cái màu đẹp, nó có cái sắc, tức là nó có cái màu đẹp. Như vậy nó có sắc nè, nó có hương nè, nó có vị, rất là hấp dẫn. Nhưng mà cái nước uống này á, nó có tẩm độc, nó có tẩm độc. Như vậy có nghĩa là cái dục lạc thế gian đây, dục lạc thế gian này nó có tẩm độc. Cái dục lạc thế gian này á, tức là cái hỷ dục, cái hỷ dục, cái lạc dục ở cõi dục. Và cái độc này đó, cái tẩm thuốc độc này á, đây chính là cái tam độc đây. Tức là cái tham, cái sân và cái si. Cái người này lại là cái người lạc quan yêu đời. Như nãy chúng ta biết rồi, cái người này không có bệnh đây. Cái người này là cái người á, là muốn sống lâu, cái người muốn hưởng sự an lạc, cái người không muốn chết, cái người ghét khổ, tức là cái người lạc quan yêu đời. Bây giờ cái lời cảnh báo thì cảnh báo như thế nào? Trong khi uống sẽ có sự thích thú, sẽ thích thú. Thích thú cái gì? Thích thú cái sắc, cái hương, cái vị của nó, có sự thích thú. Và sau khi uống thì cái người này đó sẽ có thể chết, có thể đau khổ gần như chết, có thể chết, có thể đau khổ gần như chết. Trong khi uống thì cái người này không có suy nghĩ. Người này không có suy nghĩ. Tức là cái người này nó vô minh, nó không có trí, nó cũng không có tuệ, nó có si. Nhưng mà người này vẫn tiếp tục uống, không có từ bỏ, tức là bị chìm đắm trong cái thọ lạc đây, trong cái thọ hỷ đây của cõi dục. Và cái kết quả đúng như cái lời cảnh báo đó, này sẽ khổ đau. Như vậy quý vị nhìn đây, tất cả những cái dục lạc trong cái cõi thế gian á, nó không đi ra ngoài cái cảm thọ mà chúng ta đã học, tức là thọ lạc, thọ khổ và thọ xả, nó không đi ra ngoài đó. Và chúng ta đã hiểu được năm cái cảm thọ này rồi. Thì cái dục lạc của thế gian này á, nó tẩm cái độc, tức là chứa tâm độc. Là những cái cảm thọ này nó kết hợp với những cái tâm bất thiện đây, để nó hoạt động tạo nghiệp đây, hoạt động trong bảy cái tâm tốc hành đây. Và nó hoạt động liên tục. Khi nào trong cái tâm mình á, khởi lên cái thọ hưởng cái dục lạc của thế gian mà mình muốn duy trì, mình muốn thọ hưởng nhiều hơn, thì cái đó là cái lúc đó là các cái pháp bất thiện nó đang hoạt động. Dục lạc thế gian nó chứa, nó tẩm cái thuốc độc. Cái thuốc độc đó đây, chỉ cho quý vị thấy đây, nó là cái tên gọi nó bên ngoài là các cái tâm tham. Và cái chất độc nó ngấm ở bên trong đó, thì quý vị đây, nó là thứ nhất là cái si phần, bốn cái si phần này đây. Đấy. Cái tiếp theo nữa là cái tham phần, tham tà kiến ngã mạn, nó có mặt ở đây. Những cái pháp bất thiện này nó có mặt, nó là cái chất độc, nó tẩm ở bên trong. Như vậy cái dục lạc đó, tức là cái mà chúng ta gọi là cái hạnh phúc của mình, cái mà mình được thọ hưởng cái hạnh phúc đích thực đó đó, thì nó có cái vẻ đẹp nó mới hấp dẫn mình, nó có cái hương thơm nó mới hấp dẫn mình, nó có cái vị ngọt đó, đó nó mới hấp dẫn mình. Các căn của mình được thỏa mãn những cái điều kiện đó, và mình thấy cuộc đời hạnh phúc. Nhưng mà cái dính mắc chính là cái tam độc này đây, dính mắc vào trong đó. Mình không thấy, mình không thấy rằng trong cái thọ lạc của mình đây á, nó chứa cái mầm mống của sự khổ đau. Bây giờ đây, cái đứa con đây là con của mình, chính mình đã hoài thai nó, chính mình đã sanh ra nó, chính mình đã nuôi ra nó, nó phải thuộc về mình. Và cái cuộc đời của mình á, gắn liền với cái đứa con duy nhất của mình đây. Nó vui thì mình vui, nó buồn thì mình buồn, nó ăn ngon thì mình ăn ngon. Mình dính chặt vào trong đó, mình lấy cái niềm vui của con làm niềm vui của mình, cái hỷ của mình gắn liền với hỷ của con, lấy cái sự an lành của con làm cái sự an lành của mình. Cái chuyện đó là bình thường trong cái thế gian này, mà chúng ta nói rằng bình thường tốt đẹp, điều đó không ai có thể nói khác hơn được nữa. Nhưng mà khi Đức Phật chỉ cho chúng ta thấy rằng chúng ta đã dính mắc vào trong đứa con đó, và chính vì cái dính mắc đó mà khi cái đứa con đó nó vượt khỏi cái tầm tay của mình, có nghĩa rằng cái hạnh phúc của mình nó vỗ cánh nó bay đi, thì mình đau khổ. Con đi du học cũng không muốn xa nó, con có gia đình cũng không muốn xa nó. Có những cái hoàn cảnh thực tế nè, một mẹ một con đó, thì có những người con không thể lập gia đình được. Tôi có chứng kiến cụ thể như vậy, không thể lập gia đình được. Vậy thì biết chắc rằng mình cưới vợ hoặc mình lấy chồng thì mình không có thể bỏ mẹ được. Mà nếu về ở chung á thì không thể nào chịu được được. Bởi vì nó đây quý vị, cái chất độc nó nằm đây, nó nằm trong cái tâm đây đây. Nó là cái tật nó nằm đây, ghen tương. Khi mình gắn cái cuộc đời của mình với đứa con mình làm một á, thì cái tâm của mình á, vừa thương yêu hết mình cái đứa con đó, mà vừa hết sức là ích kỷ. Thậm chí cái ích kỷ đó đi tới cái sự độc ác mà mình cũng không biết. Mình cản trở không biết bao nhiêu cái cơ hội để con mình có thể tiến thân. Mình làm cho con của mình nó không cảm thấy yên vui trong cái đời sống. Cái nọc độc nó ẩn chứa ở bên trong. Bên ngoài của nó thì nó rất là đẹp đẽ, nó quyến rũ, nó dễ thương. Nhưng mà bên trong cái mầm độc của nó mà mình không thấy. Đó là nói tình mẹ con. Chắc là quý vị cũng đã nhớ cái câu chuyện mà tôi đã phân tích trong cái tác phẩm mà Ruồi Trâu đó. Như thế không? Hai cha con từ cái chỗ hết sức yêu mến nhau đi đến cái chỗ mà thù hằn nhau khủng khiếp luôn, và vẫn không buông nhau ra trong cái đời này và trong cái đời tới. Dẫu khổ đau, dẫu thù hận, vẫn thương yêu nhau, và thương yêu nhau trong cái lầm lạc, trong cái mê tối như thế. Thậm chí cái cậu này đó, cậu Arthur này á, thậm chí đó, bao nhiêu cô gái đeo đuổi cậu, sẵn sàng đó, bỏ cái đời sống của riêng tư của mình đó, để mà lo lắng chăm sóc cho cậu. Nhưng chuyện đó là con số không. Kể cả cái người mà cậu say đắm cũng là con số không. Cả một cái cuộc đời cậu đó, ngoài cái lý tưởng mà cậu đấu tranh để cho những cái gọi là những cái người bị áp bức ra đó, thì cái niềm hạnh phúc duy nhất của cậu là thấy được ông cha của mình, cha mong ta nơi liền. Dẫu thấy để mà trút những cái lời hận thù, dẫu thấy để mà nói những cái lời cay đắng, để nói những lời xúc xỉm, để nói những cái lời mỉa mai, nhưng chỉ cần thấy mặt cha thôi thì trong lòng của Arthur cảm thấy có một cái gì rất là hạnh phúc mà cũng rất là hả hê. Nó là cái nọc độc của cái luyến ái và cái nọc độc của cái sân hận, mà nó đạt đến cái điểm cao của nó, nó đưa đến cái sân ác và cái tham ác. Và trong cái đời sống phàm phu của chúng ta đây nè, cái con đường thứ ba này á, giữa một cái thọ lạc, cái pháp thọ lạc trong cái hiện tại để cái quả khổ đau trong cái ngày mai và trong cái kiếp tới nữa, là nó luôn luôn có mặt nơi chúng ta. Chỉ có cái bây giờ ta nhận diện nó ra được hay không, và khi nhận diện nó ra được rồi đó, chúng ta rút ra được cái nòi độc đó hay không. Cái đó phải rèn luyện, và cái đó phải nhìn thấy, nó phải có cái sự sáng suốt. Cho nên á, là cái người uống này nè, nếu như mà uống cái dục lạc của thế gian này đó mà không có hiểu biết, tức là không có cái suy nghĩ, trong kinh dịch là không có suy nghĩ, nhưng thật ra không có hiểu biết, thì tức là nó nằm trong cái trạng thái si. Thì quý vị nhìn đây, tất cả những cái tham này phát sinh để mà thọ hỷ đó, bao giờ nó cũng có si. Cái nọc độc nó đây là si đây. Và cái mặt đối nghịch của nó đó, bao giờ nó cũng chứa cái sân này, chứa đây, làm cho người ta khổ đau rồi mình lại hối hận. Nhưng hối hận rồi lại làm người ta khổ đau. Mình tưởng mình thù ghét người ta đó, nhưng mà thật sự là không thể quên được. Quá yêu thương và quá gắn bó. Những cái trạng thái đó nó xoay chuyển ở trong tâm á, nó làm cho như một cái cuồng tơ rối, không thoát ra được nữa. Bởi vì cái vận hành của nó là hai mặt của một vấn đề, nó cứ trở tới trở lui, trở tới trở lui này, mà nó biến diễn vô cùng phong phú, cho nên mình không có thấy cái bản thể của nó. Nhưng trong bài kinh này, Đức Phật chỉ ra cái bản thể của nó, và Di Diệu Pháp nói rõ từng cái chi pháp cho mình thấy cái nọc độc nó ở đâu trong tâm, nó hiện ra ở đâu trong cái tướng trạng, để khi mà nó phát sinh nơi mình, mình quan sát nơi nó. Vì tất cả chúng ta đây chưa ai thành thánh thì ai cũng rơi vào cái con đường thứ ba này hết, không thoát ra được, rất là khó thoát ra. Như vậy cái lời cảnh báo nói rằng đó, trong khi mà uống cái dục lạc thế gian này đây, trong khi được thọ hưởng cái dục lạc thế gian này qua cái ngũ căn của mình đó, thậm chí qua luôn cái lục căn của mình đó, thì cái người đó sẽ cảm thấy rất là thích thú, rất là thích thú. Quý vị thấy không, ta bỏ ra cả một cái cuộc đời, có khi đó người ta phải mưu ma trước quỷ chỉ để làm gì, để mà được thọ lạc và thọ hỷ thôi. Này xin lấy một cái phần trong một cái tuồng cải lương mà chắc là quý vị cũng đã có nghe rồi, là cái tuồng cuộc đời cô Lựu đó. Ông Hội Đồng Thăng biết là cái cô này đó, cô Lựu này đã có chồng rồi và đang mang thai. Thế nhưng mà ông ta say đắm cái nhan sắc đó, vì thế. Và ông ta muốn rằng cái nhan sắc đó nó phải thuộc quyền sở hữu của mình. Và vì vậy mưu ma trước quỷ, đến nhà của người ta, bày người ta cái chuyện làm ăn để người ta trở nên giàu có, nhưng thật sự là để giấu súng, giấu những cái tài liệu tuyên truyền, để rồi cài người tới bắt quả tang. Rồi đó, mưu ma trước quỷ đó, nói với người vợ rằng đó là sẽ lo giúp đỡ để đưa ra luật sư để cãi cho cái người chồng vô tội này được trắng án. Nhưng mà để mua chuộc cái pháp luật và làm cho cái con người á, là vô tội này đây đó lãnh án 20 năm. Để làm gì? Để từ cái người đàn bà phải mang thai có chồng làm quốc sự đó không ai dám gần gũi, thì cái người đó mới rơi vào tay của Hội Đồng Thăng. Nhưng mà khi về chung sống với nhau đó, thì cái hỷ lạc mà Hội Đồng Thăng đó hưởng rất là ít. Người đó đó ngày với đêm ở bên mình, nhưng mà chỉ ở cái xác thôi. Còn á, tất cả những cái tình cảm yêu thương đó người ta đã gửi ra khuôn đảo rồi. Cho nên trong cái tâm của Hội Đồng Thăng đó, nổi lên một cái sự tức tối, một cái sự ghen hờn, vì thế nằm đấy, nhưng mà không buông bỏ cái đối tượng, nó chìm đắm đó, nó không buông bỏ, nó tiếp tục, nó chìm đắm đó, và nó trả thù một cách rất là đê tiện. Khi ông ta đi cúng đình về đó, nó xỉn rồi, thấy vợ đang nói chuyện với con gái mà có cái gì đó nó giấu giếm rồi đó, thì anh ta nghĩ rằng là cái người vợ mình ăn cắp tiền cho con. Cho nên người ta hỏi: cái chìa khóa của tôi đâu rồi? Tôi mới để được cái chìa khóa tôi rồi. Tôi nói cho bà biết nha, một đồng xu của tôi cũng không biết nữa, tôi không có bỏ cái đồng xu của tôi đâu. Nó đê tiện đến như vậy. Tính toán với cái người mà mình nói rằng mình yêu người ta cho đến đổi mình ma quỷ, mình đày đọa người chồng ta, mình đập nát cái gia đình người ta để mình đem người ta về đó, mình đem cái hạnh phúc cho người ta, nhưng tính từ đồng xu. Quý vị thấy cái mặt trái của nó là cái lận đây nè, nó bỏng sẻn là bởi vì nó tức. Bà về bà ở với tôi mấy chục năm rồi, tôi không có thấy bà cười với tôi một chút xíu nào hết. Cái mặt của bà lúc nào cũng tối tăm, rầu rĩ nhớ nhung. Tôi nói cho bà biết nha, xương cha nó cũng rụi, đừng nói chi xương con. Thấy không? Giết một người tù đày có thể chết, một đứa con làm cho nó chết đi, may là cả hai người không chết. Nhưng mà cái tư tưởng phải hủy hoại những cái đối tượng nào làm cho mình không có đạt được cái hỷ lạc của mình. Quý vị thấy không? Có hạnh phúc gì đâu. Mưu ma trước quỷ đó để làm cái gì? Để mà thỏa mãn cái hỷ lạc của mình. Không thỏa mãn được đó thì những cái ích kỷ, những cái xấu xa nó trong tâm mình nó khởi lên. Và quý vị thấy kết thúc của cái tường đó, nó mở ra cái đau khổ. Cái hiện tại là gì? Là hội đồng thăng bị giết chết. Cô Lựa phải ra nhận thế cái án này, bởi vì không muốn con trai của mình, cái đứa con trai mà mình tưởng nó đã chết rồi đó, bây giờ nó còn sống mà nó dốt nát, mà nó nghèo nàn. Cái người chồng mình tưởng là vĩnh viễn không bao giờ còn có thể gặp lại được, thì cái người chồng đó đã trở về bằng xương, bằng thịt, bằng cái nỗi nhớ đã giữ một cái khăn tay của mình 20 năm không rời trong cái ngực của mình, và với một cái nỗi oán hận rằng đó, vợ mình đã thuộc về một cái người khác. Người đàn bà đó phải chấp nhận tù tội đó để thể hiện một cái tình yêu thương đối với chồng, đối với con. Cái kết cục nó đâu có chấm dứt như trong cái vở tuồng đó. Cuộc đời nó còn diễn ra những cái nỗi đau khổ nữa. Mà ai đã gây nên cái tội đó? Không có ai cả. Đức Phật nói không có ai cả. Nó chỉ là cái tâm tham. Tâm tham đấy. Nó tham cái gì? Nó tham thọ hưởng cái hỷ lạc này, và nó mưu ma trước vị. Và khi cái hỷ lạc nó không được thì nó phát sinh cái sân dưới nhiều cái tướng trạng khác nha. Đây sân tật lận hối. Và nó cứ thế, nó cứ quấn quýt nha, nó cứ hoạt động như thế. Và cái tấn tuồng đời nó diễn ra ở trong cái đời sống của chúng sinh ở cõi dục, nó diễn ra trong tâm của mỗi người. Ai cũng diễn được những cái tấn trò đời đó hết. Và mình giấu giếm giếm, mình cứ nghĩ rằng cái tấn tuồng ô nhiễm ở trong tâm của mình diễn ra chỉ có một mình biết thôi. Mình biết cũng không hết, mình xỏ lấp nó đi. Nhưng thật ra nó hiện ra rất rõ rồi, nó không có mơ hồ gì hết á. Tại sao khi mình gặp cảnh bất hạnh á thì mình la lối lên, mình phiền não, mình quy tội, quy kết cho cái này cái khác. Không bao giờ mình nghĩ rằng là cái ma quỷ nó ở trong tâm của mình do cái này đâu. Do cái khi mình uống cái hỷ lạc đó đó, mình nằm trong cái sự chìm đắm, cái si đó. Và Đức Phật nói đúng như cái lời cảnh báo đó, cái người mà uống cái dục lạc thế gian này đây đó, trong cái dục lạc đó có tẩm cái thuốc độc đó, thì cái kết quả của nó là nó phải khổ đau. Rất tiếc là chúng ta hết giờ rồi, thôi làm sao chúng ta tiếp tục mở gì nữa.
Để mình xướng trước rồi quý vị đọc theo. Do sự phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin quý vị đọc không? Xin hồi hướng đến sư bà Thinh Liên. Xin quý vị đọc. Xin hồi hướng đến sư bà Thinh Liên, trụ trì tịnh xá Ngọc Phu, cùng quý sư cô trong tịnh xá, được thân tâm thường an lạc, tăng phúc tăng thọ, để hưởng chúng tôi trên đường Phật đạo. Xin quý vị đọc tiếp. Do sự phước bao mà chúng tôi đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai.
Xin mời quý vị nghỉ.